Việt Nam hôm 11 tháng 6 cho biết quan tâm và chia sẻ với chính phủ và nhân dân Mỹ về tình trạng một số vụ biểu tình đang có xu hướng bạo lực và ảnh hưởng đến kinh tế cũng như an sinh xã hội của người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Việt Nam hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định để người dân được quay lại cuộc sống bình thường. Bà Hằng cho biết thêm rằng chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ thường xuyên theo dõi sát tình hình thông qua các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại nước sở tại để chủ động nắm thông tin, đưa ra các khuyến cáo đến công dân Việt Nam và sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Nữ phát ngôn viên cũng cho hay rằng đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình. Ông George Floyd, một người đàn ông da đen không mang vũ khí, qua đời hôm 25 tháng 5 sau khi một cảnh sát da trắng ghi đầu gối vào cổ ông trong vòng vài phút, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên đường phố khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington, D.C. hôm 1 tháng 6 đã khuyến cáo công dân Việt Nam ở Hoa Kỳ không đến những khu vực có biểu tình, tuân thủ nghiêm túc các quy định của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đi lại và liên hệ với cảnh sát địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ trong trường hợp bị ảnh hưởng. Việt Nam nhiều năm qua bị nhiều tổ chức nhân quyền cũng như các hoạt động chỉ trích vì mạnh tay đối với các cuộc xuống đường của người dân, nhất là biểu tình chống Trung Quốc, nhưng chính quyền Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ. Bộ Ngoại giao Mỹ từng bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ ông Will Nguyễn khi người Mỹ gốc Việt này tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam ở Sài Gòn năm 2018. Nhóm hoạt động này mới nói với Khánh An của VOA Việt ngữ rằng trong khi quyền biểu tình được bảo đảm bởi hiến pháp của cả hai quốc gia, thì chỉ có ở Việt Nam biểu tình vẫn bị xem là bất hợp pháp. Mỹ nghi gỗ rán Việt Nam dùng nguyên liệu Trung Quốc để lách luật. Hà Nội hôm 11 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ điều tra khách quan và công bằng đối với gỗ rán nhập khẩu từ Việt Nam mà nhà sản xuất Mỹ cho là sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc để lách luật liên quan đến việc đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia đông dân nhất thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói thêm trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ cần phải xem xét vấn đề phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và thông lệ quốc tế, cũng như quan hệ kinh tế thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ, qua đó đảm bảo lợi ích chính đáng giữa doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hai nước. Bà Hằng cho biết tiếp rằng Việt Nam luôn thực thi một cách nghiêm túc và đầy đủ các cam kết của mình đối với WTO và các bộ ngành của Việt Nam cũng đang tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ nêu lên tại đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh gian lận xuất xứ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ xem xét liệu gỗ giá nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu Trung Quốc như cáo buộc của một số nhà sản xuất gỗ ép của Hoa Kỳ hay không. Trước mặt hàng gỗ rán, Bộ Thương mại Hoa Kỳ từng ra quyết định đánh thuế nặng lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc để tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Mỹ.
Hôm 10 tháng 6, Phúc Trình Thường Niên năm 2019 về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các chức sắc thuộc nhóm chưa được nhà nước công nhận, đồng thời tố cáo các hành động quấy rối của Hội Cờ Đỏ, lực lượng 47 nhằm vào các linh mục và giáo dân. Phúc Trình viết, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm không được chính thức công nhận hoặc chưa được cấp phép chứng nhận đăng ký, cho biết bị chính quyền quấy rối bằng các hình thức khác nhau, bao gồm tấn công gây thương tích, bắt giữ, truy tố, giám sát, hạn chế đi lại và tịch thu tài sản. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng chính quyền ở các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục sách nhiễu các tín đồ Tin Lành thuộc các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ. Chính quyền các tỉnh Tây Bắc sách nhiễu tín đồ Tin Lành người Hờ Mông và cả tín đồ Công giáo. Chính quyền Nghệ An và Tuyên Quang sách nhiễu giáo dân Công giáo và nhiều người theo đạo Tin Lành. Báo cáo nêu rõ hầu hết các vụ sách nhiễu do chính quyền cấp địa phương và cấp tỉnh gây ra. Báo cáo ghi nhận việc một số tín đồ Tin Lành đang xin tị nạn ở Thái Lan cho biết các thành viên gia đình của họ còn lại ở Tây Nguyên bị chính quyền địa phương tiếp tục quấy rối trên mạng xã hội và trong một số trường hợp, các thành viên gia đình bị đe dọa và hành hung để gây áp lực buộc những người xin tị nạn phải quay về nước. Một số mục sư lên tiếng chỉ trích chính quyền, bày tỏ lo ngại về việc đi ra nước ngoài, sợ bị chặn lại ở biên giới hoặc bị giam giữ khi về nước, Phúc Trình cho biết. Liên đoàn Khmer Cambodia Krom báo cáo một số trường hợp Phật tử bị bắt, thẩm vấn và bị giam giữ chỉ vì truy cập vào những trang web và Facebook của Liên đoàn, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trong năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp nhận các báo cáo cho biết các linh mục và giáo dân tiếp tục bị quấy rối bởi hội cờ đỏ của chính quyền, mặc dù nhóm này đã tự giải tán vào tháng 3 năm 2018. Các nhà lãnh đạo Công giáo cũng báo cáo về sự quấy rối trên Internet của lực lượng 47, nhóm có nhiệm vụ phản bác những lời chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội và lấy tên theo một đơn vị an ninh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Công giáo không rõ liệu các hành động quấy rối của nhóm này có phải do nhà nước tài trợ hay không. Phúc Trình cho biết chính quyền Việt Nam tiếp tục quấy rối các cộng đồng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thông qua việc cưỡng chế các ngôi chùa và các cơ sở tôn giáo của họ và ép các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước quản lý. Ngoài ra, Phúc Trình cho biết các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ thường xuyên nêu quan ngại về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam với hàng loạt các quan chức chính phủ lãnh đạo đảng, bao gồm cả Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Trung ương và các cơ quan khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi về phúc trình tự do tôn giáo năm 2019 của Hoa Kỳ. Vào tháng 7 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2018 đánh giá không khách quan do những thông tin sai lệch về Việt Nam. Hôm 10 tháng 6, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã khởi động tham luận trực tuyến những tiếng nói tự do lên án tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam và đồng thời kêu gọi quốc tế tiếp tục lên tiếng ủng hộ cho những nhà tranh đấu ở trong nước đang bị giam cầm áp bức. Trên diễn đàn trực tuyến những tiếng nói tự do của Hội nạn nhân chế độ Cộng sản VOC, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm, nói nếu những ngày qua cả nước Mỹ đang vang lên lời kêu gọi phẫn nộ thống thiết tôi không thể thở, thì tại những nước độc tài Cộng sản, trong đó có Việt Nam, dân tộc chúng tôi đã không thể thở trong gần nửa thế kỷ qua. Nữ blogger hiện đang sống lưu vong ở Mỹ sau khi bị chính quyền Việt Nam giam cầm gần hơn 2 năm nói: năm ngoái khi tôi có thể tự do phát biểu ở nước Mỹ, thì hàng chục người tù chính trị khác tại Việt Nam ở các trại giam phía Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang tuyệt thực để phản đối tình trạng ngược đãi tù nhân. Năm nay, tình trạng này lại tiếp tục tiếp diễn khi Huỳnh Đức Thanh Bình, một sinh viên yêu nước khác, bị đánh đập cùng với những người khác tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Từ cuối năm 2019 đến nay, đã có thêm nhiều người bị bắt giữ vì thực hiện quyền bày tỏ quan điểm của mình. Họ là những nhà báo Phạm Chí Dũng, YouTuber Nguyễn Văn Nghiêm, nhà hoạt động Trần Đức Thạch, nhà báo Phạm Văn Thành, blogger Nguyễn Tường Thụy. Theo thống kê chưa chính thức, có đến 239 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ từ tháng 1 năm 2020 cho đến nay, và còn rất nhiều trường hợp đang bị giam giữ và chưa được xét xử, Mẹ Nấm nói. Trả lời phỏng vấn VOA, blogger Mẹ Nấm nói, thông điệp chính của tôi là không bao giờ im lặng. Bà cho biết thêm, công việc của tôi vẫn chưa thể dừng lại, ngay cả khi tôi đang sống lưu vong. Trong một thông cáo gửi cho VOA, bà Kim McRae, giám đốc bang St. Louis của VOC, cho biết, chúng tôi rất trân trọng trước sự dũng cảm của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi muốn bà chia sẻ câu chuyện của mình như là tấm gương tuyệt vời về hoạt động nhân quyền. Bà ấy là người đầu tiên chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn trực tuyến Những Tiếng Nói Tự Do để làm nổi bật những câu chuyện bi thảm nhưng mạnh mẽ về nạn nhân của các quốc gia cộng sản, bà McRae cho biết thêm.